nó mặt mày u sầu, rồi cả tuần lễ đó là mặt mày ủ rũ làm đám tang, thì nó treo cờ rũ xuống thì nó không có. Đức Phật chỉ nói là tại sao mà bị như vậy, nhân duyên kiếp trước làm như thế nào. Nên cái đó thì về mặt khác thì mình thấy, mình sẽ thấy rõ vấn đề là chứng tỏ cái chân lý nó là của chung. Dù một cái người là tội ác nhất, người đó vẫn có chân lý ở trong con người đó. Như một cái nhà thật xấu ấy, thì cái nhà đó nó cũng là tính không, nó cũng phải do nhân duyên nó mới tạo ra. Như một cái nhà thật đẹp, cái nhà đó nó cũng là tính không. Mình có thể nói là chỉ có cái nhà đẹp nhất ấy, nó mới là tính không. Còn cái nhà mà xấu nhất ấy, thì cái nhà đó không phải là tính không. Mà dù cái nhà xấu nhất là tính không, cũng không thể ỷ vô tính không để bảo là tôi không có xấu. Thành ra cái đó là cái chỗ chân lý của thế gian này mà Đức Phật chứng ra. Chính vì vậy cho nên mình thấy là chân lý thì nó phải của chung, không có một cái gì mà ngoài. Chân lý mà có một cái gì đứng ngoài, cái đó không thể là chân lý được. Thành ra chính vì vậy ai cũng chứng chân lý được. Thành ra đệ tử của Phật á, ăn cướp ăn trộm cũng có, chứ không phải là chỉ có toàn là những người mà con nhà giàu quý phái học giỏi mới chứng đạo được. Bần cùng bần cô nông, cái hạng mà giai cấp mà tê tiện nhất cũng chứng đạo đối với Đức Phật, và cũng đều trở thành đại đệ tử của Đức Phật. Lý do là bởi vì chân lý đó, chân lý của chúng hết. Ra là những cái chỗ như vậy ấy, cho mình thấy cái ý nghĩa của đạo Phật. Thì ở đây chính như thế đó, mà trong bất cứ một hoàn cảnh nào cái đại thừa Phật giáo nó còn phát triển cái chân lý nó mạnh hơn nữa. Đối với bên tiểu thừa thì cái vấn đề mà thế gian cái ái dục cái gì nó nặng nề lắm, bởi vì cái gốc mà luân hồi á, mà luân hồi mới là đau khổ. Và cái gốc của luân hồi là gốc ái dục, mình đi tái sinh á cho nên nó mới có luân hồi. Mà cái mà thúc đẩy mình đi tái sinh á là cái lực của ái. Khi mình chết đi rồi á, cái lực của ái nó không có tiêu, thành ra nó bắt phải đi tìm một cái thân mới. Bởi vì khi nó ái là nó ái cái gì vậy? Mình ái là mình ái sắc, và cái ly đẹp, cái bức tường sơn màu đẹp, một con người đẹp, một đóa hoa đẹp, bầu trời đẹp, những cái đó thuộc về sắc hết. Mình ái là mình ái âm thanh, mà cái tiếng nó nghe hay, nó nói dịu dàng, và cái anh chàng nó bê bết lắm nhưng mà được cái ăn nói đàng hoàng thực tế. Thích à, thì ái là ái như vậy. Rồi mình ái gì nữa à, mỗi lần mà xe mà đi á, dù mình có đang ngủ trên xe nữa mà đến Hòa Lan là mình biết liền á. Là lúc bây giờ để bố hết. À, nhưng mà Hòa Lan thì bông hoa rất đẹp, tức là sắc đẹp. Nhưng mà hương Hòa Lan thì không được, không được ái mới. Nhưng mà dĩ nhiên đó là đi trên đường xa lộ thôi. Thì mình ái nữa là ái hương, cái mùi mà có thơm tho tốt đẹp thì mới ái. Rồi mình ái vị, ăn ngon à. Ví dụ đến chùa mà đến chùa đó được cái ăn ngon. Thành ra vậy thì có nhiều vị lên chùa là cũng vì mà ăn chay chùa ngon. Thành ra nó đi tìm cái năng lực mà nó thúc đẩy cho mình đi tìm kiếm là năng lực ái. Nó ái nó rồi cái ái á, nhưng mà những cái mà mình muốn á, nó không có sẵn ở nơi mình, thành ra mình phải đi tìm. À, thì chính vì như vậy á, cho nên thực sự ra cái sự chết, Đức Phật nhìn thấy sự chết sự sống nó giống hệt nhau. Chết cũng là một sự đi tìm, mà sống cũng chỉ là đi tìm thôi. Cái tâm ái của mình trong lúc chết, trong lúc sống, tại sao mình tái sinh? Bởi vì nó muốn đi tìm lại những cái nó ái. Mà khi nó mang cái thân này rồi, tại sao nó hoạt động? Bởi vì nó mang cái thân này để nó đi tìm cái ái. Nó phải có một cái thân, tại vì nó ái sắc thì nó phải có mắt để nó thấy. Trong cái học của đạo Phật á, không có một cái gì mà nó có mặt mà nó không có tác dụng hết. Nếu nó không có một cái tác dụng, nó không có một cái để nó sử dụng gì, nó không hiện hữu được. Thành ra một khi mà mình có cái thân này á, thì cái thân này để nó đi tìm những cái nó ái thôi. Đó. Mắt để nó tìm sắc, tai để nó tìm âm thanh, mũi để nó tìm hương, lưỡi để nó tìm vị, thân á, để nó tìm cảm giác, và ý á, để nó tìm những cái pháp mà nó thích, là những cái ý nghĩa, những cái khái niệm nó thích. Thành ra vì vậy á, cho nên bắt buộc nó phải có một cái thân. Cho nên cái tâm ái nó không chịu bỏ bất cứ một cái thân nào. Nhưng khi nó mất cái thân này đi á, là vì cái thân này hết sử dụng được. Thành ra nó bỏ cái thân này để nó tìm một cái thân khác. Đó là cái lực của ái. Mà người thường nói là một cái linh hồn, một cái ngã. Nhưng mà đạo Phật không cho đó là một cái ngã, mà cho là cái năng lực của ái. Năng lực của ái đó, nhưng mà nó có tìm được như ý của nó hay không? Chưa chắc nó tìm được như ý của nó. Lý do tại sao vậy? Đó là có thêm cái nghiệp hơn nữa. Nghiệp đó là cái mà mình hành. Như một người tối ngày cắt cổ gà cổ vịt chẳng hạn như vậy, làm cái hành động nó hoài, nó thành thói quen. Cái thói quen đó nhiều khi nó mạnh hơn hết. Và dù mình có muốn kiếp sau mình sinh ra đẹp đẽ gì đó, thì cũng không được. Bởi vì cái nghiệp đó nó phá đi, nó kéo mình theo cái hướng của nó. Thế ra một người quen, nhiều khi mình nghe có nhiều người bảo chứ con không muốn sân mà sao con vẫn nổi giận như thường. Ý muốn của mình là không muốn sân, nhưng cái nghiệp, tức là cái thói quen của mình là nó sân. Và cái thói quen nó mạnh hơn, thành ra cái ý muốn mình nó thua. Cho nên người ta đi tái sinh á, chắc chắn người ta, cái căn bản mà chắc chắn con người phải tái sinh đó là ái. Nhưng mà sinh ra như thế nào á thì là nghiệp. Thành ra các vị A-la-hán mà muốn hết luân hồi á thì phải diệt ái. Thì dù nghiệp nó còn thì nó chỉ trả trong cái kiếp đó thôi. Rồi có một cái nữa là các vị A-la-hán bởi vì muốn nhập niết bàn ngay trong cái kiếp này, không có muốn sinh ra một cái đời khác, đời sau nữa nhập niết bàn. Thế cho nên các vị đó mới dồn tất cả cái năng lực mà trí huệ á để chấm dứt cái nghiệp đó ngay trong kiếp này. Cho nên dồn cái nghiệp đó lại, cho nên cái nghiệp nó xuất hiện ngay trong cái kiếp này. Ngài Mục Kiền Liên á, ngài có thể tán cái nghiệp mà bị đập chết đó, ra nhiều kiếp, và mỗi kiếp nó chỉ bị hành hạ tra tấn đau vậy thôi cho đến khi nó hết. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên không có sợ chết, không có sợ đau, nhờ cái sự giác ngộ, nhờ cái thấy không có ngã. Cho nên ngài Mục Kiền Liên nó muốn nhập niết bàn liền, cho nên ngài Mục Kiền Liên dồn hết bao nhiêu kinh nghiệp nó trả một lúc. Cũng như mình muốn trả hết nợ một lúc, nhiều khi mình phải bán nhà đi, nhưng mà nó sạch, không còn nợ nữa. Còn mình trả lai lai nó cũng hết, nhưng mà mình phải nhịn ăn, nhịn tiêu chút thì có nhà. Cái đó là những cái mình học trong Phật Pháp thì sẽ cho mình thấy. Thì như vậy á, để cho mình khỏi có những cái nghi ngờ, và đồng thời mình hiểu rõ là tại sao mà nó như vậy, tại sao mà cái vấn đề chân lý và cái vấn đề khổ đau của thế gian nó vẫn lẫn lộn vào với nhau, là bởi vì chân lý có mặt trong tất cả, và chân lý không có phá cái nhân quả. Không phải là mình đắc được chân lý rồi đó là nhân quả không có nữa. Không phải là mình là một ông thánh rồi á thì một cái tên nghèo nàn nó không thể nào mà nó đánh được. Nếu mà mình có nhân quả với nó vẫn đánh được thì được. Thành ra cái chân lý và cái thánh ở trong đạo Phật đó, nó cho mình thấy như vậy, để cho mình đừng có nghi ngờ nhiều. Bây giờ Đức Phật mới nghe kể tiếp về cái cô Đức Tăng đó. Khi sinh lên cõi trời, Đức Tăng Thiên Tử ấy có biết được đời sống của kiếp trước, suy xét do nghiệp gì trước kia mà mình sinh vào nơi đây, thì liền thấy thân trước làm con gái nhà trưởng giả trong thành Xá Vệ. Thấy ái tác Bồ Tát thì sinh lòng dâm dục, và lòng dục nổi mạnh lên nên chết, được chuyển thân nữ sinh làm thiên tử này. Và do vì sinh làm thiên tử, tức là người cõi trời như vậy, cho nên được vô lượng thần lực. Đức Tăng Thiên Tử lại suy nghĩ như vậy. Lạ lùng ha. Tại sao mà khởi cái tâm dục mà lại được phước báo như vậy? Thì đây là cái rất lạ. Thì dĩ nhiên là Đức Tăng Thiên Tử này biết rõ là tại sao như vậy. Bởi vì đối với thì nay á, đối với ái tác, tâm tôi rất thanh tịnh, cung kính, cúng dường. Nay nếu mà tôi còn có lòng ái dục trước thì không đúng mà không phải. Vậy thì ta phải nên đến chỗ Như Lai để mà lễ kính và cúng dường ái tác Bồ Tát. Thì một lát nữa Đức Phật sẽ nói mình là tại sao mà tự nhiên cô đó cô lại khởi một cái tâm mà ai cũng cho là xấu, ta cho là không tốt, mà bây giờ cô lại có cái phước đức quả báo như vậy. Lúc ấy Đức Tăng Thiên Tử mới cùng với các quyến thuộc cầm hoa hương cõi trời đầu hôm. Đầu hôm tức là đêm về sáng. Thế các chư thiên mà đến gặp Phật là gặp vào cái lúc đó. Đến chỗ Phật dùng ánh sáng của mình chiếu khắp tịnh xá kỳ hoàn, lễ ở chân Phật và ái tác Bồ Tát, rải hoa hương cúng dường, rồi đi nhiễu ba vòng bên phải á, chắp tay hướng Phật mà nói kệ rằng, kệ này thì rất dài, kể lại cái chuyện. Thì thường thường chư thiên gặp Phật hay nói kệ. Đấng thiên nhân sư, tức là Đức Phật, bất khả tư nghỉ, mà không thể nào mà mình có thể suy nghĩ được, nó ngoài sự tưởng tượng, ngoài sự hiểu biết của mình, bất khả tư nghỉ. Mà công hạnh của Bồ Tát cũng bất khả tư nghỉ, giáo pháp của Như Lai cũng bất khả tư nghỉ, tức là đức hạnh của Bồ Tát cũng bất khả tư nghỉ, mà cái pháp của Phật, cái chân lý cũng bất khả tư nghỉ. Đấng đại danh xưng cũng bất khả tư nghỉ, tức là Đức Phật kêu đại danh xưng. Xưa tại xá vệ, bây giờ mới kể lại cái tích, tại vì giờ là một người khác rồi. Tôi làm đồng nữ con nhà trưởng giả tên là Đức Tăng, tuổi còn thơ bé, dung nhan đoan chính, cha mẹ cưng yêu nuôi nấng giữ gìn. Đức Phật Thế Tôn, tức là thưa với Đức Phật, không có khinh đùa, tức là tôi nói thật. Phật tử ái tác có oai đức lớn, vào thành xá vệ, thứ đệ thất thực lần đến trước nhà của chúng tôi ở. Lúc ấy tôi nghe âm thanh hay tốt, lòng rất vui mừng, liền mang cơm ra hướng đến trước mặt người tu đại tâm ái tác Bồ Tát, con của Như Lai. Lúc thấy Bồ Tát, tôi đã để tâm nhìn xem tướng đẹp, sinh lòng dục nhiễm. Nếu tôi chẳng được toại lòng sở nguyện, chắc sẽ tức thời thân mạng chết mất. Tôi lúc bấy giờ miệng chẳng thể nói, tay cầm vật thực chẳng thể trao cho, trong lòng nóng đốt phát tưởng dâm dục, thân bị nóng bức đứt hơi liền chết. Sau khi mạng chung, trong khoảng một niệm liền được sanh lên cung trời đau lợi, lìa khỏi thân nữ tối ư hạ liệt, được thăng thiên tử. Mọi người ngợi khen cung điện thắng diệu, tự nhiên xuất hiện đủ các thứ báu vi diệu vi hữu, có đủ 14,000 thiên nữ quyến thuộc như vậy của tôi sở hữu, tức là đều là sở hữu của thiên tử đó. Do duyên cơ ấy, tôi suy đời trước mà tự tư duy, liền biết nghiệp xưa do phát lòng dục mà được báo như vậy. Tôi dùng tâm dục nhìn ngó ái tác, do thấy Bồ Tát nên được hỷ quang minh. Hỷ là vui mừng, quang minh là ánh sáng. Thân tôi phát sinh ngọn lửa quang minh, do nghiệp duyên ấy mà được báo trời này. Tôi chọn chẳng muốn cầu nơi nhị thừa, tức là thanh văn với duyên giác. Chỗ tôi nguyện cầu chỉ có Phật biết, nhiễm tâm dâm dục được báo còn vậy, huống là có thể tâm tốt cúng dường. Thì ở đây, đó là cho mình thấy, thì kết quả đó ở đâu vậy? Thì tuy rằng đó là một cái dục tâm, tức là một cái tâm xấu, nhất là đối với đạo, nhưng mà cái dục tâm nó lại cái đối tượng lại là một vị Bồ Tát. Thành ra chính vì vậy em mà được cái phước báo như vậy. Đó là cái mà kêu là bất khả tư nghỉ của cái Đức Tăng Thiên Tử nói ra. Thì Đức Tăng Thiên Tử nói thêm là đối với lại Bồ Tát á, mà nhiễm tâm dâm dục còn được phước báo như vậy, nếu huống gì là có thể mà tâm mình thiện, tức là tâm thanh tịnh mà cúng dường, thì phước báo biết chừng nào. Cái vấn đề phước báo thì nhiều khi nói ra thì mình nghe mình cũng khó tin, mà nó cũng không phải là cái đề tài hấp dẫn. Cũng như mình coi một cái chuyện cải lương hay cine hay đọc chuyện tiểu thuyết nữa đó, mà chuyện chỉ toàn kể phước báo là mình không có thấy gì hay hết. Hồi đó thì chàng sinh ra rất thông minh đẹp trai, mà học giỏi, đánh lộn cũng giỏi nữa, ai cũng sợ hết. Lớn lên thành công luôn luôn, nàng cũng như vậy. Xong hai người gặp nhau thương nhau tốt đẹp, bố mẹ vui vẻ, rồi sống với nhau nghĩa là luôn luôn sung sướng. Thì chuyện như vậy có cái gì để kể mà ai đọc xong cũng chán hết á. Nó phải gây cấn, nó phải khổ sở, nó phải đủ thứ hết á. Thì mình đọc mình mới thấy hấp dẫn. Coi những tuồng cải lương cine thì cũng vậy, thấy cái gì cũng thành công hết, cứ như vậy. Thấy vai chính xuất hiện là biết thành công. Ê, chính xuất hiện biết thành công. Thành ra mình thấy hồi mà tôi qua Na Uy đến nhà Tử, có cái phim ở trên tele, tôi ngồi đó mình coi, thấy nguy hiểm. Thì có con bé nhỏ nó chừng 8-9 tuổi, nó cũng thấy gay cấn, nhưng mà nó cũng nghĩ là chắc tôi cũng thấy gay cấn. Thế nó mới nhìn tôi, nó bảo chứ thầy đừng có lo, cái thằng này nó không có chết đâu. Thế tôi mới hỏi nó chứ, nó bảo bộ con coi phim này rồi hả? Nó bảo không chưa. Tôi bảo thế sao con biết nó không chết? Dạ nó là vai chính mà. À, thì con nít nó cũng biết như vậy. Nhưng mà có thể nói là nếu mà cái chuyện gì ấy, mà mình cứ biết tin chắc là cái gì nó cũng hoàn hảo, cái gì nó cũng tốt đẹp như vậy hết thì mình cũng hết có thích. Nhưng mà thực sự ra cái ngoài đời sống thực tế của mình thì mình rất cần cái đó. Tại vì cái khổ là một cái ai cũng sợ hết. Ai mà coi phim cũng thấy phải cha mẹ hai bên thì phải ngăn cách những tình đó. Chàng thế là muốn mỗi lần muốn đến gặp nàng là phải leo cổng leo tường này nọ, rồi nàng oan trái oan nghiệt. Nhưng mà nếu mà đời thực của mình như vậy thì thê thảm lắm, chán đời lắm, mà cãi lộn nhau rồi. Thành ra phải nói điều là trong cuộc sống thì cái phước đức nó cần, nhưng mà còn trong trí tưởng tượng của mình thì mình hay thích những cái gai cấn thì nó khác. Ai cũng muốn đời mình kết cuộc thê thảm. Thành ra chính vì vậy mà phải nói là cái phước đức nó không có hấp dẫn. Cho nên Đức Phật thuyết pháp thì những cái gì mà Đức Phật nói về phước đức nó không có lôi cuốn người ta, mà người ta không chú ý đến. Nhiều khi thứ nhất là người ta nghe cái phước đức nó quá sức tưởng tượng, người ta không tin. Điều thứ hai là nó không hấp dẫn. Kể những cái chuyện nào mà oan nghiệp gây cấn vậy, bây giờ mình kể là Đức Phật dùng thần lực, Đức Phật làm cái gì cũng tốt đẹp, cái gì cũng gây cấn. Và con Đề Bà Đạt Đa âm mưu hại Đức Phật này nọ kia, nó bắt đầu gây cấn. Thành ra chính vì vậy mà những cái phước đức thực ra nó rất mạnh, liên hệ đến đạo nó mạnh vô cùng. Nhưng mà nhiều khi mình không có để ý, mình không tin. Mình nghĩ ủa, giờ cúng Đức Phật một bó hoa, cái đó ai làm cũng được, tại sao phước đức vô cùng. Thành ra mình không tin cái chuyện đó, và mình cũng không có bị lôi cuốn. Nhưng mà thực sự ra nó như vậy. Thực sự ở đây ra cái trong kinh, tất cả những gì trong kinh của Đại Thừa là muốn nói với mình như vậy. Là đây là cái cô Đức Tăng này, cô chỉ vì cái tâm ái dục như vậy thôi, nhưng mà cái đối tượng cố là một vị đức hạnh, thì công đức của cố còn được như vậy. Còn được như vậy huống gì bây giờ mà nếu mà có cái tâm thanh tịnh mà cúng dường công đức như thế nào, công đức nó còn gấp trăm như vậy nữa. Thì cái đó là cái mà sự thật khó tin đó, nhưng mà nó là sự thật như vậy. Và dĩ nhiên cái công đức đó nó phát triển, một khi mà cái công đức nó quá mạnh á, không bao giờ nó phát triển ở trong một cái kiếp này của mình hết. Bao giờ nó cũng là kiếp sau hết á, tại vì cái kiếp này của mình nó bị quy định ở trong cái nghiệp của nó rồi. Ví dụ cái nghiệp quả của mình kiếp này mình chỉ được hưởng có năm thôi. Bây giờ mình tạo một cái công đức mà cái quả của nó đến 100 rồi. Thì trong khi mình hưởng có năm á, thì tất cả mọi cái nó phải tương ưng với cái hưởng của mình. Cái cơ thể của mình, cái tim của mình, cái đầu óc của mình, nó phải tương ưng với cái được hưởng của mình, cái quả của mình. Mà nếu bây giờ mình lấy một cái quả mà nó quá mạnh vô á, chính cái cơ thể mình nó chịu cũng không nổi. Cái đó mình không nhìn ra, nhưng mà trong cái phương diện nhân quả nghiệp á, nó thấy rõ như vậy. Thành ra không có thể nào á, một người mà làm những cái nghiệp sát sinh thì thân thể cái người đó sẽ bị cái quả là yểu, mà lại là một cái thân thể khỏe mạnh, tim gan phèo phổi thì đều mạnh tốt hết đấy, có thể sống cả trăm năm được. Thành ra tim gan phèo phổi của mình, cơ thể của mình nó phải tương ưng theo cái nghiệp, nó mới thành quả được. Thành ra một khi mà mình làm một cái phước đức mà nó vượt quá khỏi cái nghiệp của mình á, nó chỉ cái phước đó nó chỉ xuất hiện ở kiếp sau thôi. Khi mình bỏ cái thân này đi rồi, nó lấy một cái thân khác để mà nó hưởng cái quả đó. Thực ra nó giống hệt nhau à. Nhưng mà tại vì người đời thì dùng chữ phước đức. Người đời người ta ham, thành ra người ta dùng chữ phước đức, người ta ham những cái hưởng đó. Còn ở trong đạo thì nhìn những cái hưởng nó là kết quả của những cái việc thiện, và nó là một cái phương tiện để mình làm việc thiện. Cũng như sự giàu có, người đời người ta ham cái giàu, thành ra người ta kêu là phước đức. Người ta bảo người đó có phước quá. Còn trong đạo á, thì mình biết ngay là cái sự giàu có đó là cái kết quả của sự thiện. Cái người đó kiếp trước đã làm thiện, và cái giàu đó nó sẽ là một cái phương tiện để mình bố thí, mình làm được nhiều cái việc thiện khác, cho nên nó được kêu là công đức. Đó, thực ra nó chỉ là một thôi. Thế như vậy á, cho nên nếu mà mình muốn hưởng mau á, thì mình phải bỏ cái thân này đi. Vì vậy á, cho nên nhiều người làm việc thiện mà lại chết yểu, mình thấy kỳ lạ. Nhưng mà thực sự ra không có cái gì lạ đối với cái nhân quả trong đạo Phật hết. Tại vì người đó là muốn hưởng một cái mạnh hơn cái này nhiều, thành ra người đó phải bỏ cái nghiệp này đi. Mà bỏ đi thì tự nhiên chết yểu. Có bà Phật tử bên Canada, bà cứ gặp tôi là nhiều khi nói chuyện gì mà nói đến cái vấn đề ông chồng bà, là bà cứ hay than như vậy. Nó bảo ông chồng con tốt lắm này, từ nhỏ lớn này nó mà ông tin Phật, cúng dường hoài, mà tại sao mà cái hồi đó ông vừa cúng xong cái đại hùng chung cho chùa một cái tự nhiên về ông chết à? Bà cứ nghi ngờ cái đó hoài. Bà nghĩ là làm cái công việc phước đức đó rồi bị cái đó, tại vì ngay cái hành động nó nối tiếp như vậy. Thì chết nó có nhiều nguyên nhân, chết có nhiều cái lắm, nhưng mà nếu mà nói trên phương diện phước đức ấy, không có nghĩa là phước đức là cứ phải trường thọ, mà phước đức có nghĩa là nó hưởng một cái gì mà nó vượt ngoài. Bây giờ cái ông đó phải hưởng cái kết quả nó như là ở cõi trời ấy, thì làm sao mà cái cõi này nó có được những cảnh giới như cõi trời được. Thành ra bắt buộc phải bỏ cái cõi này đi. Và cái người mà người ta thiện nhiều, cái người mà thiện chân chính, không nói là thiện của đạo, cái người mà thật tốt thì nhiều khi người ta cũng không còn ham đắm gì mấy cái thế gian này nữa. Mà chính cái tâm mà không có chấp trước vào cái thế gian này á, đó là một cái tâm mà tâm chết á. Tâm đó là một cái tâm mà sẽ chết á, khi mà không có thấy ham mê gì cái thế gian này nữa. Thành ra vì vậy á, cho nên có thể nói là có nhiều cái vấn đề trong vấn đề sống chết công đức này nọ, mà đại khái là mình biết sơ sơ như vậy. Bây giờ mình đọc tiếp bài kệ của Đức Tăng Thiên Tử. Như tôi hôm nay hướng về Thế Tôn phát nguyện như vậy: cầu nhất thiết chí, dầu phải tu hành số kiếp hằng xa, chọn chẳng thối chuyển. Bây giờ thì cô này có thấy được Bồ Tát Đạt, Bồ Đề Tâm, thành ra mới phát nguyện Bồ Đề Tâm. Nơi Phật trí huệ gặp thiện tri thức, ái tác Bồ Tát, nay tôi sẽ dùng chân pháp cúng dường. Tức là sẽ cúng dường bằng cách phát Bồ Đề Tâm. Chỉ phát Bồ Đề là chân cúng dường, tu hạnh Bồ Đề tối thắng tối tôn. Chẳng còn lòng dục, nhìn ngó nữ nhân, tôi nguyện như vậy. Rời lìa thân nữ, hướng chư Phật nói bốn vô sở úy. Thì ở đây trong kinh này, thực ra trong cái bản Hán đó, là những cái đoạn sau này cũng là kệ luôn. Cái bài kệ nó rất dài. Nhưng đây có lẽ Thượng Trí Tịnh nghĩ rằng bài kệ chỉ đến đây thôi, còn dưới này là kể thêm chuyện gì thì viết theo văn này cho nó dễ nói chứ. Thì giờ có cái Đức Tăng Thiên Tử phát nguyện phát Bồ Đề Tâm và sẽ thành tựu bốn cái vô sở úy như là Đức Phật. Cái vô sở úy nó cũng thuộc về về những cái pháp của Phật. Thì thường thường thì phần nhiều trước chúng như vậy này, mà trước những cái chúng mà thật thông minh xuất sắc trí huệ á, thì mình khớp. Nhưng mà Đức Phật không có cái sự khớp đó, kêu là không có cái sợ hãi đó. trước một chúng trí huệ, toàn là những người trí huệ, toàn là những người giác ngộ, Đức Phật không hề có sự sợ hãi đâu. Khi mà Đức Phật nói ta là Phật, ta là giác ngộ, ta là cái bậc nhất thiết trí, ta là cái bậc mà đã diệt tất cả các phiền não, Đức Phật không hề sợ hãi. Ta là cái bậc mà thấy được tất cả những cái pháp chướng ngại đạo và diệt được những pháp chướng ngại đạo, không có sự sợ hãi trong cái lời nói đó. Là bởi vì thực sự Đức Phật là như vậy. Còn mình thí dụ mình bảo là tôi tốt lắm, nhưng mà mình gặp một người thật tốt thì mình cũng sợ, mình thấy mình không bằng, mình thấy mình còn thiếu sót. Mình bảo tôi học giỏi lắm, nhưng mà mình gặp một người học giỏi thật sự ấy, thì mình cũng khớp. Nhưng mà một khi mà mình thật sự học giỏi, mình thông tất cả đó, thì giờ đứng trước một đám mà toàn là tiến sĩ, khoa học gia gì gì đó, thì cái người mà thực sự, cái ông bác học muốn thật sự cũng lầu thông, ông có sự sợ hãi. Thì Đức Phật là như vậy. Bốn cái vô sở úy của Đức Phật đại khái như thế. Thì bây giờ vợ chồng Trường Già, cha và mẹ của nàng Đức Tăng, thấy tìm gặp thầy của con gái buồn khổ kêu khóc, mắng trách tỳ kheo. Đức Phật dùng thần lực khiến Đức Tăng Thiên Tử đến chỗ của cha mẹ khuyên can chớ giận mắng tỳ kheo, để rồi phải thọ khổ nhiều lần, nhiều lâu, và bảo cha mẹ rằng: Này Đức Tăng, nàng Đức Tăng ấy sau khi chết liền sinh lên cung trời Đau Lợi, rồi thân nữ được thành thiên tử ánh sáng chói lọi. Nay cha mẹ nên đến chỗ Đức Thế Tôn sám hối tâm giận ác trước. Nếu ngoài Đức Như Lai, chư Phật, Thế Tôn thì không còn người nào đáng quy y nữa. Đức Tăng Thiên Tử dùng tâm vô ý khuyên bảo cha mẹ. Được nghe danh Phật, tức thì cha mẹ cùng nhau đồng đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy sám hối tâm sân hận trước, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào cúng dường Phật Pháp và Tăng, thế nào tu tập hạnh lành? Duy nguyện Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy, chúng tôi sẽ chuyên tâm tu hành. Thì biết là tâm của hai người đó đã quyết định, Đức Phật mới nói: Ngài thiện nam thiện nữ, nếu người muốn cúng dường chư Phật thì nên nhất tâm kiên cố phát tâm Bồ Đề. Bây giờ Đức Phật mới nói là cúng dường chư Phật đúng nghĩa nhất là phát Bồ Đề tâm. Tại sao vậy? Thực ra Đức Phật đâu cần cái gì nữa. Đó là điều thứ nhất, mà mình cúng cái gì. Cái điều thứ hai, Đức Phật nhận tất cả mọi sự cúng dường là để lợi ích cho người ta, người ta có công đức. Nhưng mà có công đức như vậy, mục tiêu cũng chỉ để cho người ta thành Phật thôi. Thành ra cái người nào mà phát Bồ Đề tâm coi như người đó có thể không cần cúng dường. Mà dĩ nhiên có cúng dường nữa là để tạo công đức thôi. Thành ra vì vậy cho nên phát Bồ Đề tâm là chính là cúng dường chân thật. Phát Bồ Đề tâm chi vậy? Tức là người đó sẽ thành Phật sau này. Tất cả mọi cái mình thành là do cái tâm muốn của mình thôi. Mà mình muốn là do mình ái. Thế cho nên có thể nói là nhìn theo đạo Phật ấy, trong chân lý nó không có nam có nữ, nhưng mà do mình ái, mình thích. Bây giờ thí dụ cái trí huệ của mình ấy, khi mà mình mà nó chưa phát ấy, mình bảo chứ mình thích nữ hơn, mình thích cái đời sống nữ, mình thích cái giọng nói của nữ, mình thích cái tướng đi của nữ, mình thích tất cả cái đó. Thì như vậy á thì tự nhiên mình sẽ cái tâm thức đó nó sẽ đi tìm một cái thân nữ, nó tìm thân nữ. Còn nếu mình bảo ôi đi thế nào cũng được, đi đứng sao cũng được, ôi không cần thiết mấy cái đó, không cần gì ấy, thì cái khuynh hướng đó nó tìm cái thân nam. Tuy rằng nam cũng có người điệu chứ phải không. Nhưng mà cái căn bản đó, mình nói trên phương diện căn bản thì nó như vậy. Thành ra phải nói là cái thành Phật đối với Đức Phật cũng có gì hết. Mình muốn thì mình thành. Thế mình muốn mình thành. Thành ra đầu tiên hết là mình phải phát Bồ Đề tâm, tức là phát cái tâm muốn thành Phật. Nhưng mà chỉ có bởi vì đôi khi mình ngần ngại, đôi khi mình nghĩ ngợi, mình còn bị nhiều cái nghiệp chướng ở vô minh nó che đậy. Thì lúc bây giờ mình chưa có dám phát cái tâm đó. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì mình vẫn cứ làm người Phật tử, mình vẫn cứ phải tìm hiểu Phật pháp, mình vẫn cứ phải sống vừa trong cuộc sống, vừa với cái sự tìm hiểu Phật pháp, cái gần gũi với đạo, hai cái đó nó pha trộn với nhau, thì đến một lúc nào mình sẽ phát Bồ Đề tâm. Còn nếu mình không gần gũi với Phật pháp ấy, thì mình không biết rõ Bồ Đề tâm. Lúc nào mình cũng chỉ là một cái người Phật tử mà bình thường thôi, mà nói đúng là nó không có đi đúng đường, thì bao nhiêu kiếp đi chăng nữa mình cũng không có cách gì mà mình trở thành, mình bước chân lên cái con đường của đạo được. Thành ra ít ra mình phải biết cái Phật pháp. Thế hôm nay đây mình học như vậy ấy, thì thực ra là cũng để mình hiểu là đại khái đạo Phật nó là như vậy, đại thừa là như thế, Bồ Tát như vậy, Phật là như vậy, để cho mình hiểu như vậy. Và bao giờ mà phát được Bồ Đề tâm rồi á, thì lúc bây giờ á, là cũng là đại sự nhân duyên. Ở đây có ai phát không? Người đương do dự. Do dự hả? Do dự là khá lắm rồi. Cái vấn đề nó có nhiều cái nữa ha. Mình không nên thấy rằng là mình không dám làm á, rồi mình xa lìa cái vấn đề đó luôn. Mà trái lại á, thì mình cứ nên tiếp tục. Chẳng qua mình chưa có quen thôi. Chẳng qua mình chưa quen. Nếu mình quen rồi á, thì nó có cái gì mình thấy đáng sợ nữa hết. Tại vì thực ra pháp Bồ Đề tâm có nghĩa bắt mình làm đó đâu. Pháp tâm đâu phải bắt mình làm. Mình có quyền mình thích bao nhiêu cái mình đâu có làm. Cũng như nhiều người thích ca lắm mà đâu có đi làm ca sĩ đâu. Thành ra cái giai đoạn đầu tiên của mình á, là mình phát cái tâm Bồ Đề, cái tâm thích cái hát. Nhưng mà nó rồi nó từ từ. Rồi nó từ từ như vậy á. Một phần mình sống về cuộc sống, là nếu mình sống về cuộc sống mà mình có Phật pháp á, nó cũng khó phát triển cái trí huệ mình lắm. Bởi vì nó xảy ra những cái vấn đề trong cuộc đời á, mà mình không có cái trí huệ á, để mà mình nhận định á, thì mình cũng sẽ nhận định theo cái lối thế gian không ạ. Nhưng mà nếu mà mình có cái, mình đã từng nghe cái lý của đạo Phật á, ví dụ như là khổ vô thường, rồi khi mình sống mình có người bạn thân á, người bạn nó mất đi, thì tự nhiên á, mình có nghe về cái vô thường á, thì tự nhiên lúc đó cái mình bảo ừ, cuộc đời nó vô thường. Còn nếu bao giờ mình nghe hết á, thì lúc đó mình sẽ bảo sao mà kỳ cục vậy, sao mà bất công như vậy, sao người bạn tốt như vậy mà sao họ chết như vậy. Mình cứ thở than theo lối người đời mà. Thành ra cái vấn đề mà mình gần gũi với Phật pháp á, vì trong cuộc sống hai cái nó phối hợp với nhau, từ từ cái trí huệ nó phát triển. Trí huệ khi mà nó phát triển đúng mức nó rồi, lúc đó mình thấy Bồ Đề tâm nó không xa lạ với mình nữa. Thành ra cái tiến trình mà để phát Bồ Đề tâm nó là như vậy, nó không có cái gì đặc biệt đâu. Người nào muốn phát mà chưa dám phát thì cũng đừng có băn khoăn thắc mắc bảo làm sao để phát đây. Mình cứ tiếp tục nghe Phật pháp đi, và tiếp tục sống cuộc sống, rồi một ngày nào sẽ thấy. Bây giờ không nói được. Đức Phật bảo với tôn giả A Nan: này A Nan, nay ông nên lắng nghe công hạnh của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Vô thượng trí huệ cùng các phương tiện cũng chẳng thể nghĩ bàn. Ái tắc Bồ Tát kia thường phát nguyện: nữ nhân nào thấy tôi mà phát lòng dục thì liền được lìa khỏi thân nữ thành nam tử, mọi người mến trọng. Bây giờ ông phát tâm nguyện như vậy. Hồi xưa có câu chuyện ngày ngày gì mà Đệ Nhất Thiên Nhãn, A Na Luật. Ngài A Na Luật cũng tướng đẹp lắm. A Na Luật cũng là một em của Đức Phật, là tướng hào lắm. Thành ra có một cái anh đó, ngài A Na Luật đi ngoài ruộng á, đi trong đám ruộng á, anh đó đứng xa nhìn tưởng cô gái, tưởng con đi cô là đẹp quá. Thế thì phần nhiều mà đối với các bậc thánh mà mình phát sinh cái kết cái quả của nó, cái nhân quả nó mạnh lắm. Thành ra anh mới phát cái tâm ái dục như vậy. Thì khi mà anh đến gần thì anh thấy không phải, nhưng mà do vì cái nghiệp ái của anh nó quá mạnh, anh liên tưởng đó là một cô gái quá đẹp ấy, mà tự nhiên cái anh chuyển thành thân gái luôn. Thì ở đây ái tác Bồ Tát thì bảo ai, cô nào mà thấy tôi á mà thích á thì tôi nguyện cô đó phát thành, biến thành con trai. Còn kia ấy, An An Luật đó là không có nguyện gì hết, và ông kia tự bị nghiệp quả. Rồi nghĩa là hoàng hồn hoàng vía lên hết rồi, bỏ nhà chui vào rừng sống, đau khổ ha, tự nhiên biến giống mất. Nhưng mà về sau nhờ sám hối nhờ ngài An Luật giúp cho nên lại truyền lại. Thì cái đó nó là một cái nhìn là phương diện nhân quả, mà nó liên hệ đến cái nhân quả trong đạo Phật mình. Nếu mà thật thiện thật ác nó có mặt liền, cũng như là một người mà làm việc thật ác ở trong đạo Phật là giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, là làm thân Phật chảy máu, hay là phá hòa hợp tăng, đó là những cái nghiệp thật cực ác, thì quả báo nó hiện tiền trong hiện kiếp là liền. Có thể nói vậy. Thí dụ mình nói chuyện người ta thường nghe, giết mẹ cái vừa ra khỏi nhà xét đánh chết liền, kiểu nó trổ quả liền. Và cái người cực thiện, cái người làm việc hết sức thiện thì cái quả báo nó tới liền. Thì phần nhiều những người mà thật thiện như vậy á, thì có thể nói là người đó thí dụ thầy bói nhìn là chết đến nơi đó, mà làm cái việc thiện cái tự nhiên nó đổi cái tướng. Hoặc là cái người đó bỏ cái mạng này đi để sinh lên cõi trời liền, thành ra cái người đó trở thành chết yểu, làm xong cái chết liền. Thì những cái kết quả như vậy nó là do cái năng lực của thiện ác lúc đó nó quá mạnh đi, thành ra nó lấn cái nghiệp hiện tại của mình, nó lấn ác cái nghiệp hiện tại nó đi. Thì mình biết đại khái như vậy. Mà nếu mà đối với các bậc thánh mà mình có những cái tâm cung kính, cái nghiệp nó rất thiện, mà mình có cái tâm phỉ báng, cái nghiệp nó rất ác. Thành ra cái đó nó là cái định luật tự nhiên, chứ nó không phải do Đức Phật đặt ra đâu. Thành ra cái vấn đề mà Đức Phật cũng, khi người nào phỉ báng là Đức Phật luôn luôn bảo này, không được, đừng nói như thế. Cũng như là cái gì đó mà hủy bán ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất. Này An An, ông xem oai đức của Bồ Tát như vậy, người khác nếu phạm tội phải đọa ác đạo, còn đại sĩ làm cái việc đó là phá hoại ma chúng, khiến được sinh thiên và được làm thiên nhân. Nay thiên tử Đức Tăng này cúng dường ta cung kính phát tâm Bồ Đề, thiên tử này sẽ cúng dường Vô Lượng Thế Tôn, đời sau thành Phật hiệu là Thiện Kiến Như Lai. Vợ chồng trưởng già và 500 người đã cúng dường phát tâm Bồ Đề đây cũng sẽ thành Phật làm bậc thiên nhân sư. Thì Phật ở đâu ra vậy? Phật ở chỗ phát Bồ Đề tâm mà ra. Này An An, Phật có oai đức như vậy, ai mà chẳng cung kính cúng dường, ở nơi Đức Phật có lòng thâm tín thì được vô lượng phước lạc. Này An An, chẳng phải một nữ nhân, hai hay ba nữ nhân mà vô lượng trăm ngàn ức nữ nhân thấy ái tác Bồ Tát phát tâm dâm dục liền chết được thành nam tử. Này An An, Bồ Tát Y Vương có đại danh xưng như vậy, ai chẳng tôn kính. Thấy Bồ Tát sinh lòng dâm dục còn được phước lạc, huống là sinh lòng cung kính đối với Bồ Tát. Đấy, Đức Phật lặp lại ca ngợi. Thì ấy là nói là cái năng lực của ngài ái tác Bồ Tát ấy, có thể nói là bất cứ một cô gái nào cũng thấy mà phát sinh như vậy thì cũng sẽ được chết đi, cũng sẽ được sinh làm nam tử. Thì ở đây cho mình thấy điều Đức Phật nói là người thường mà phạm vô những cái đó thì nhiều khi bị kết quả đau khổ. Nhưng mà một khi mà nó ở trong cái vòng mà hành Bồ Tát hạnh ấy, thì tất cả nó thành phước đức hết. Đức Phật thường lấy thí dụ là 100 con sông ấy, mỗi con sông cái vị nó khác nhau, nhưng mà một khi mà nó đổ về biển rồi ấy, thì nó thành một vị thôi. Thiện ác nó là 2 con sông khác nhau, nhưng mà khi nó vào trong cái Bồ Đề Tâm ấy, thì nó chỉ thành một vị giác ngộ. Thành ra nghĩa là bất cứ mọi cái chuyện gì nó xảy ra với vị Bồ Tát á, dù mình người đời nhìn thấy nó là chuyện xấu, nhưng mà nó nhờ cái Bồ Đề Tâm nó chuyển hết, nó không còn cái gì có nghĩa xấu nữa. Và lúc đó những cái mà người ta ngạc nhiên về cái hành của vị Bồ Tát đó, nó được kêu là phương tiện. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ví như núi Tu Di, nếu các vật tạp sắc đến bên núi Tu Di thì đồng một kim sắc. Đến đây ngài A Nan bắt đầu nói thí dụ để cho rõ, nêu rõ lên cái đức hạnh của Bồ Tát, cái bất khả tư nghị nữa. Nếu có chúng sinh đến bên Bồ Tát, hoặc là bằng tâm dục, hoặc bằng tâm sân, hoặc bằng tịnh tâm, thì tất cả đều đồng một tâm nhất thiết chí. Từ nay đối với chư Bồ Tát, tôi sinh lòng tôn trọng, xem như núi Tu Di vậy. Núi Tu Di là ngọn núi, là theo như trong đạo Phật á, thì núi Tu Di cũng như là cái cột trụ của vũ trụ này. Vũ trụ này nó có một cái chỗ để mà nó quy vào đó, nó hiện hữu, một cái lực hấp dẫn đó, thì cái đó chính là cái núi Tu Di, được kêu là núi Tu Di. Và ở trên đỉnh núi Tu Di á, là trời Đao Lợi, kế đến là Tứ Thiên Vương Thiên. Ở bên dưới núi Tu Di là biển. Ở biển á, thì có 4 châu, xung quanh núi Tu Di có 4 châu. Thì cái cõi Ta Bà mình á, theo như trong vũ trụ học của Đạo Phật á, cõi Ta Bà của mình á, là nằm ở cái phương Nam. Tương đối là 4 châu như vậy á, thì phương Nam là cái phương không có phải là có cái phước bằng 3 cái phương kia. Nhưng mà phương Nam đó là cái chỗ mà các chư Phật sinh ra đời thành Phật. Thì núi Tu Di này á, được kêu bởi vì núi Tu Di nó là cái trục của vũ trụ. Mà vũ trụ nó hiện hữu á, nó được thành lập á, thì nhìn theo khoa học nói sao không biết. Nhưng đối với Đạo Phật á, đó là cái lực. Mà cái lực mà cấu tạo nên trời đất như vậy, nó kêu là lực công đức. Thành ra cái cột